trả lời mấy câu hỏi gọn trước, mấy câu hỏi dài trả lời sau. Có Phật tử hỏi, chúng con là cư sĩ tu tập theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng, nếu bị tai nạn chết có nên thỉnh thầy về làm đám hay không? Phật tử này lo xa quá, chưa chết mà lo chuyện chết. Không nhớ thiền sư hay nói, sống ngày nay biết ngày nay còn xuân thu trước ai hay làm gì sao, mà bây giờ còn đương ở đây và hỏi thăm, lỡ mà bị tai nạn chết rồi thì có nên thỉnh thầy về làm đám hay không? Thôi thì tôi cũng vị tình trả lời rằng, dù quý Phật tử tu được nhiều hay là được ít, nếu khi lỡ lâm chung thì quý Phật tử cứ yên lòng rằng trên đường đạo ta đang đi. Mà nếu ta đang đi mất thân này thì thân thứ hai đi tiếp chứ không có sao hết. Thì có thầy tụng kinh cũng tốt, không thầy tụng kinh cũng tốt, không sao hết trơn. Khỏi thắc mắc, phải không? Bởi vì ta đang làm cái gì? Thí dụ như hiện ngày nay quý Phật tử đang làm hoặc là thợ mộc hay là thầy giáo, thì biết ngày mai mình sẽ sao? Thì cũng tiếp cái nghề thợ mộc thầy giáo chứ có lo gì. Qua một đêm ngủ rồi sáng thức dậy làm thầy giáo thợ mộc nữa chứ có lo gì đâu, phải không? Chỉ có ngày nay mình đi lang thang không biết cái gì thì mới thắc mắc ngày mai không biết mình làm gì, phải không? Còn ngày nay đang là thầy giáo dạy học, đang là thợ mộc cách nhà thì biết ngày mai sẽ làm cái đó tiếp. Chỉ là một đêm ngủ sáng rồi mình sẽ có lầm nữa chứ đừng có lo. Hiểu vậy thì an lòng trước khi ra đi, không có sợ sợ gì hết. Chỉ có lo là những người chưa có nghề nghiệp. Còn có rồi thì khỏi lo. Đó là một Phật tử. Mấy cái tấm dụng dụng tôi trả lời trước chắc là gọn. Kính thưa Hòa Thượng, ngài Phật Đản, các chùa thường tự tạo hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, vậy ý nghĩa như thế nào? Kính xin Hòa Thượng giảng dạy cho chúng con được hiểu biết rõ. Thì Phật tử này hỏi về lịch sử ở chùa. Đến rằm tháng tư luôn luôn là có thỉnh tượng sơ sinh của Phật đem ra để mà để ở trên cái đài để mà đảnh lễ để cúng dường. Thì cái tượng tay chỉ trời, tay chỉ đất, đây là theo sự truyền bá ở trong đạo, nói rằng thái tử ngài sinh ra liền được đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một câu trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết. Cho nên cái câu đó là cái câu mà thiên hạ bây giờ hoang mang vô kể. Ngài mới sinh ra đi bảy bước, mỗi bước có hoa sen để chân, rồi đến bước thứ bảy đó đứng lại, ta chỉ trời, ta chỉ đất, trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Thì cái câu chuyện đó tôi không khẳng định rằng đó là thật 100%, nhưng mà xưa đã có thì phải giải thích cho quý vị hiểu một chút thôi. Vì đó trong kinh cũng có nói như vậy. Thì hỏi chỉ trời chỉ đất, nếu trên trời dưới trời ta là hơn hết, câu đó là ý nghĩa gì? Hiện giờ có một số người học giả là thắc mắc, nói rằng đạo Phật là cái đạo vô ngã, tức là không có chấp ngã, mà ngài mới sinh ra mà ngài đã nói ta là hơn hết là gì? Có phải là đại chấp ngã không? Đó. Nên rồi họ mới thắc mắc, họ hay đặt câu hỏi. Mà ngày xưa tôi đi làm giảng sư cũng bị hỏi câu đó hoài. Mà hỏi câu đó, hỏi như vậy đó là chưa có khó trả lời bằng. Có một lần tôi đi giảng ở Sóc Trăng, có một ông bác sĩ, ông tu theo Nam Tông. Ông hỏi tôi, hỏi chứ trong kinh Phật thì luôn luôn bài kệ là bốn câu, bài kệ nào cũng bốn câu hết, mà tại sao mà khi nói Thái tử ta chỉ trời ta chỉ đất rồi nói có hai câu à, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn có hai câu, còn hai câu nữa ở đâu? Hỏi cái đó mới là rắc rối. Thì chúng tôi vì những năm đó chưa có thì giờ nghiên cứu kỹ, chúng tôi hẹn thôi để về tra khảo lại, cho thực bây giờ tôi không biết nơi đâu. Rồi sau về tôi tra lại trong các bộ A Hàm thì quả tang là trong A Hàm có bốn câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Có đủ bốn câu mà các ông tổ Việt Nam Trung Hoa dùng có hai câu à, khổ chưa? Bởi vậy cho nên dùng hai câu không biết đường đâu mình mò đó. Bây giờ tôi mới nói cái chuyện tại sao bốn câu mà các ngài lại cắt bỏ hai câu sau dùng ở hai câu trước. Và như vậy thì theo cái nghĩa bốn câu á, thì cái ta chỉ trời ta chỉ đất nó ta là hơn hết đó là ý nghĩa gì? À, bây giờ tôi cắt nghĩa theo bốn câu. Hai câu sau là nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, đó. Ta là hơn hết cái gì? Tức là trên tất cả người ở thế gian, ta đã qua khỏi cái sanh già bệnh chết, cho nên hơn hết, hơn cái đó đó, chứ không phải là cái ngã này hơn. Nghĩa là hơn cái chúng sinh bị sinh tử nó trói buộc, ta vượt ra khỏi sanh tử, cho nên hơn hết. Dễ hiểu quá, phải không? Nhưng mà giờ tại sao các ông tổ Trung Hoa Việt Nam dùng có hai cái câu là làm sao mà cắt nghĩa? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn như vậy. Thì như vậy ta là hơn hết là hơn cái gì? Thì đây quý Phật tử, nếu mà tụng kinh Kim Cang thì quý vị sẽ nhớ có cái bài kệ. Bài kệ nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Như vậy chữ ta mà Phật nó ấy ở đó, với con mắt của các thiền sư Trung Hoa Việt Nam hay là các nhà học giả về phần Đại Thừa, thì nói chữ ngã đó là chỉ cho pháp thân. Cái pháp thân không thể dùng sắc tướng, dùng âm thanh mà tìm được. Nếu dùng sắc tướng thanh âm mà tìm cái pháp thân á, thì đó là đạo tà. Vì sao? Vì còn ở trong sanh diệt. Chỉ có cái thoát ly sắc tướng âm thanh thì cái ta đó mới là chân thật, đó là pháp thân. Như vậy thì các ngài nói về pháp thân cho các ngài thấy duy ngã độc tôn đủ quá rồi, thấy không? Chứ không phải cái ngã là thân này, mà cái ngã là pháp thân bất sanh bất diệt, cái đó là trên hết, trên trời dưới đất gì cũng thua cái đó hết. Vì trời đất còn sanh diệt, chỉ có pháp thân mới bất sanh bất diệt, đó là hơn hết. Như vậy thì quý vị thấy dễ hiểu không? Đó là ý nghĩa của cái câu mà chỉ trời chỉ đất đó. Còn một Phật tử này hỏi, Kính thưa hòa thượng, con là một Phật tử muốn tu thiền, bước đầu con phải bắt đầu từ đâu và thiền như thế nào? Kính thưa hòa thượng, con là Phật tử tu tại gia, con đi chùa thì gia đình chồng con không có vui, vậy con có nên tiếp tục đi chùa nữa không? Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì nói muốn tu thiền mà tu thiền bắt đầu từ đâu, thì tôi dùng phương tiện dạy, tôi nói nếu người Phật tử tập tu thiền bắt đầu bằng cách là ngồi yên tĩnh đếm hơi thở, gọi là sổ tức quán, rồi mới tới tùy tức, rồi mới tới cái chỗ gọi là biết vọng không theo đó, đi từ bước như vậy. Còn câu hỏi thứ hai là bây giờ Phật tử đi chùa thì chồng con không vui, vậy nên đi tiếp tục nữa không? Câu này thì nó hơi khó trả lời cho tôi. Nếu bảo phải đi thì chồng con của Phật tử này còn giận hơn nữa, phải không? Còn bảo không đi thì Phật tử này thấy thiệt thòi, mới biết đạo chút chút mà không cho đi chùa nghe học. Bây giờ tôi chỉ nói một cách thế này, nếu Phật tử biết đạo đi chùa học Phật pháp mà thấy chồng con không vui đó, thì theo tôi nghĩ có thể bởi những lý do mình đi chùa học đạo mà về chồng con nói gì trái ý kìa, la ôm sòm, phải không? Con cái có gì nghịch ý kìa thì đánh thì chửi, thì như vậy đi chùa chồng con đâu có vui, phải không? Không muốn cho đi là vậy đó. Còn nếu bây giờ Phật tử đi chùa về, giả sử chồng có nói gì trái ý cũng cười hỉ hạ, giải thích sơ sơ cho hiểu thông cảm thôi, không có buồn, không có giận, không có la lối. Còn con nó có làm gì trái thì cũng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng khuyên dạy nó, chứ đừng có chửi, đừng có đánh, thì từ từ người ta sẽ vui cho đi chùa chứ không gì hết. Mà sở dĩ đi chùa mà về cúng như xưa và còn tệ hơn nữa thì ai mà vui, phải không? Mà Phật tử mình hồi đó giờ hay có cái nạn đó là đi chùa tu với Phật thôi, còn về nhà với chồng con không có tu, phải không? Đó. Bởi vậy nên ta không muốn ta đi chùa là phải. Đó, thì đó là cái giải thích công bằng của tôi đó.